Sách Ma-ca-bê 1, chương 11, câu 1 đến câu 74. Vua Ai Cập là Ptolemy tập trung quân lính đông như cát ngoài bãi biển và tập trung nhiều chiến thuyền. Vua Mưu-mô chiếm vương quốc của vua Alexander và sáp nhập vào vương quốc của mình. Vua Ptolemy đi đến Syria nói năng hòa nhã, nên dân thành đã mở cửa đón vua theo lệnh của vua Alexander, vì vua ấy là nhạc phụ của vua Alexander. Nhưng vừa tới thành nào, vua đặt ngay lính canh trong thành ấy. Khi vua đến gần Asdod, người ta chỉ cho vua thấy đền thờ Dagon bị thiêu hủy, thành Asdod và các vùng phụ cận bị triệt hạ, xác người nằm rải rác đó đây, và những xác người mà ông Jonathan đã phóng hỏa đốt thành than trong cuộc giao chiến, vì những xác ấy đã bị chất thành đống trên đường vua đi. Người ta thuật lại cho vua những gì ông Jonathan đã gây ra, có ý cho vua khiển trách ông, nhưng vua làm thinh. Ông Jonathan đến Gia-phô và nghênh đón vua long trọng. Hai bên chào hỏi nhau và nghỉ đêm tại đó. Ông Jonathan tháp tùng vua đến sông có tên là Eleuthero, rồi trở về Jerusalem. Còn vua Ptolemy thì chiếm cứ các thành miền duyên hải cho đến cảng Seleukia và tìm cách mưu hại vua Alexander. Vua Ptolemy sai sứ đến gặp vua Demetrio và thưa: "Xin mời ngài đến, chúng ta cùng ký giao ước với nhau, và tôi sẽ gả con gái của tôi cho ngài, người con gái hiện là vợ Alexander, rồi ngài sẽ cai trị vương quốc của thân phụ ngài. Quả thật, tôi lấy làm tiếc là đã gả con gái cho ông ta, vì ông ta đã tìm cách giết tôi." Vua Ptolemy trách móc như thế vì muốn chiếm đoạt vương quốc của vua Alexander. Sau khi bắt con gái về, nhà vua gả cho vua Demetrio và đoạn giao với vua Alexander. Mối thù nghịch giữa đôi bên thật là rõ rệt. Vua Ptolemy tiến vào Antiochia và lên ngôi cai trị miền Asia. Như vậy, nhà vua cai trị cả hai miền Ai Cập và Asia. Trong thời gian ấy, vua Alexander đang ở miền Kilikia, vì dân cư miền ấy nổi loạn. Nghe biết những việc đã xảy ra, vua Alexander liền đi giao chiến với vua Ptolemy. Vua này lên đường nghênh chiến cùng với một lực lượng hùng hậu, khiến vua Alexander phải bỏ chạy. Vua Alexander trốn vào miền Ả Rập và nương náu tại đó. Thế là vua Ptolemy toàn thắng, nhưng một người Ả Rập tên là Zabdien đã chặt đầu vua Alexander và gửi về cho vua Ptolemy. Hai ngày sau, vua Ptolemy cũng chết. Quân Ai Cập đóng trong các pháo đài của vua đã bị dân cư ở đó sát hại. Vua Demetrio lên ngôi trị vì năm 167.
Bấy giờ, ông Jonathan tập hợp dân Jude tiến đánh thành lũy ở Jerusalem. Ông cho làm nhiều máy để tấn công. Có những tên vô lại, thù ghét chính dân tộc mình đã đi gặp vua Demetrio và báo cho vua biết ông Jonathan đang bao vây thành lũy. Thoạt nghe, vua nổi giận. Rồi khi vừa hay biết, vua lập tức lên đường đến Ptolemy. Vua viết thư cho ông Jonathan yêu cầu ông ngưng vây hãm thành lũy và đến Ptolemy gặp vua để thương nghị càng sớm càng tốt. Khi vừa hay biết, ông Jonathan ra lệnh tiếp tục vây hãm, rồi tuyển một số kỳ mục Israel và một số tư tế cùng ông lao mình vào nguy hiểm. Ông lên đường đi gặp vua ở Ptolemy, mang theo vàng bạc, quần áo và nhiều thứ quà khác, khiến vua rất hài lòng. Bấy giờ có một số tên vô đạo trong dân đi tố cáo ông, nhưng vua đối xử với ông như các vua trước đã đối xử, và đã làm cho ông được vẻ vang trước mặt toàn thể các bạn hữu của vua. Vua chuẩn nhận chức tượng tế và tất cả các tước vị ông đã có trước kia, lại còn kể ông vào số bạn hữu thân tín nhất của mình. ông Jonathan xin vua miễn thuế cho miền Jude và ba hạt thuộc miền Samari. Đổi lại, ông hứa dâng cho vua 9.000 ký bạc. Vua chấp thuận và viết cho ông Jonathan một bức thư nội dung như sau.
Vua Demetrio gửi lời chào Jonathan, người anh em, và gửi lời chào dân tộc Do Thái. Chúng tôi đã gửi cho ông Lathene, hoàng thân của chúng tôi, một bức thư liên quan đến anh em. Đây là bản sao chúng tôi gửi cho anh em để anh em được tường. Vua Demetrio gửi lời chào thân phụ là Lathene, đối với dân tộc Do Thái là bạn hữu, luôn giữ lòng thành tín với chúng ta. Chúng tôi quyết định đối xử tử tế với họ, vì lẽ họ đã có lòng yêu mến chúng ta. Chúng tôi công nhận họ có chủ quyền trên cả lãnh thổ Jude lẫn ba quận Aferema, Lot và Ramathazim. Các quận này cũng như tất cả các vùng phụ thuộc đã được tách khỏi miền Samari và sát nhập vào miền Jude, nay được dành cho những người lo việc tế tự ở Jerusalem. Từ đây họ không phải nộp thuế về hoa màu và trái cây cho hoàng gia mà trước đây hàng năm họ vẫn phải nộp. Còn những khoản thuế khác vẫn phải nộp cho chúng tôi như thuế thập phân, các thứ thuế, thuế ruộng muối, thuế tiền vàng, từ nay chúng tôi cũng miễn hết. Không được hủy bỏ một điều khoản nào trong các điều khoản trên, kể từ bây giờ cho tới mãi mãi. Vậy xin Ngài sao thêm một bản và trao cho ông Jonathan, để ông đặt trên núi thánh, tại nơi mọi người có thể nhìn thấy.
Thấy cõi đất đã im hơi lặng tiếng trước mặt mình và không còn sức kháng cự nào nữa, vua Demetrio liền cho giải ngũ toàn thể quân đội, ai về nhà nấy, chỉ giữ lại số quân ngoại bang vua đã tuyển mộ trong đám dân trên các đảo. Vì thế tất cả quân đội do các vua trước để lại đều thù ghét vua. Vậy Trifon, một người thuộc phe vua Alexandre, thấy tất cả quân đội sầm sì chống lại vua Demetrio, ông ta liền đi gặp một người Ả Rập tên là Imancue. Ông này đang nuôi dưỡng người con trai của vua Alexandre là Antiocho. Ông ta cố nài ép ông Imancue trao đứa trẻ cho mình để đưa nó lên ngôi kế vị vua cha. Ông ta còn cho ông này biết tất cả những gì vua Demetrio đã làm, cũng như thái độ thù nghịch của quân đội đối với vua ấy. Ông ta đã lưu lại đó một thời gian dài.
Đang lúc ấy, ông Jonathan sai người đến gặp vua Demetrio, yêu cầu vua trục xuất khỏi Jerusalem tất cả số quân đóng trong thành lũy, cũng như số quân trong các pháo đài, bởi vì chúng luôn gây chiến với Israel. Vua Demetrio sai người đến nói với ông Jonathan rằng, không phải tôi chỉ làm có bấy nhiêu cho ông và dân tộc ông mà thôi, nhưng một khi có thời cơ thuận tiện, tôi còn làm cho ông và dân tộc ông được vẻ vang hiển hách nữa. Còn bây giờ ông sẽ làm một việc nghĩa nếu ông gửi người đến giúp tôi, vì tất cả quân đội của tôi đều đã trở mặt. Ông Jonathan đã gửi đến Antiochia 3.000 quân, những chiến binh dũng cảm. Họ đến với vua và vua đã mừng rỡ khi thấy họ. Dân chúng tập trung lại ở giữa thành, khoảng 120.000 người. Họ tính giết vua, vua chạy trốn vào cung điện. Dân thành chiếm giữ các đường phố và bắt đầu tấn công. Vua kêu gọi người Do Thái tiếp viện. Những người này tập trung lại bên vua, rồi bủa ra khắp thành và đã giết chết khoảng 100.000 người trong ngày hôm ấy. Họ phóng hỏa đốt thành và ngày hôm ấy thu được nhiều chiến lợi phẩm, đồng thời cứu thoát được vua. Khi thấy người Do Thái đã làm chủ được thành phố như ý họ muốn, thì dân cư trong thành phố mất tinh thần. Họ kêu xin với vua, chúng tôi xin ngưng chiến. Xin vua bảo người Do Thái đừng tấn công chúng tôi và thành phố nữa. Chúng quăng vũ khí xin cầu hòa, còn người Do Thái thì được vinh quang trước mặt vua và trước mặt toàn dân trong vương quốc của vua. Họ đã trở về Jerusalem mang theo nhiều chiến lợi phẩm. vua Demetrio củng cố ngai vàng trong vương quốc, cõi đất im hơi lặng tiếng trước mặt vua. Nhưng vua đã thất ước, không giữ tất cả những gì đã hứa và đối xử lạnh nhạt với ông Jonathan, coi ông như người xa lạ, không đền đáp công ơn ông đã làm cho vua, lại còn làm cho ông phải vô cùng điêu đứng. Sau đó, Tryphon trở về, đem theo Antiocho còn non trẻ. Antiocho bắt đầu lên ngôi trị vì vương quốc. Toàn thể quân đội trước đây đã bị vua Demetrio giải ngũ, nay tập trung lại bên vua Antiocho và giao chiến với vua Demetrio, khiến vua này phải trốn chạy. Tryphon đã bắt lấy voi và chiếm được thành Antiochia.
Vua Antiocho trẻ đã viết cho ông Jonathan như sau: Tôi công nhận ông là thượng tế và đặt ông cai quản 4 quận. Ông được kể vào hàng bạn hữu của vua. Vua cũng gửi cho ông chén vàng và bộ bát đĩa, lại cho ông được quyền dùng chén vàng để uống, được mặc áo đỏ thẫm và dùng khuy cài áo bằng vàng. Vua đặt anh của ông là Simon làm tư lệnh coi từ thang tia cho đến ranh giới Ai Cập. Ông Jonathan ra đi, rảo khắp vùng bên kia sông Euphrates và các thành phố. Toàn thể quân đội Syria họp lại bên ông để cùng ông chiến đấu. Ông đến Ascalon, dân thành đã đón ông rất long trọng. Từ đó, ông đi đến Gaza. Vì người ta đóng cổng, nên ông đã bao vây thành, phóng hỏa đốt và cướp phá các vùng phụ cận. Dân thành Gaza van nài ông Jonathan, và ông đã cho ngưng chiến, nhưng ông đã bắt hết con trai các phụ lãnh làm con tin, và cho đưa về Jerusalem, đoạn ông rảo qua khắp miền ấy cho đến tận Damas.
Ông Jonathan nghe biết là các tướng lãnh của vua Demetrio đang ở Kedesh thuộc miền Galilee cùng với một đạo quân đông đảo. Họ mưu toan truất chức ông. Ông đi nghênh chiến với họ để anh ông là Simon ở lại miền ấy. Ông Simon đóng trại gần Bethsua, giao chiến nhiều ngày và công hãm thành ấy. Dân thành van nài ông cho ngưng chiến. Ông chấp thuận nhưng đuổi họ ra khỏi đó, chiếm lấy thành và đặt quân canh giữ. Còn ông Jonathan cùng với đoàn quân đóng trại gần hồ Gennesa. Sáng sớm họ đến cánh đồng Aso, và này đoàn quân ngoại bang chặn đánh ông trong cánh đồng. Trước đó chúng đã bố trí một ổ phục kích trong miền núi để đánh ông, còn chúng thì dàn trận trực chiến với ông. Bấy giờ quân ở các ổ phục kích rời bỏ vị trí, xông ra giao chiến. Mọi người thuộc phe ông Jonathan phải chạy trốn hết, chẳng còn lại một ai ngoại trừ ông Matitza, con ông Absalom, và ông Juda, con ông Khan Phi. Hai ông này là thủ lãnh các toán quân. Ông Jonathan xé áo mình ra, rắc bụi lên đầu và cầu nguyện. Rồi ông quay lại giao chiến với quân thù, khiến chúng phải chạy tứ tán. Thấy vậy, những người thuộc phe ông Jonathan đang chạy trốn liền quay trở lại với ông và cùng ông truy kích cho đến tận Kedesh, mãi tới doanh trại của chúng. Đoạn họ đóng trại ở đó. Ngày hôm ấy có khoảng 3.000 quân ngoại bang ngã gục, còn ông Jonathan thì trở về Jerusalem.